Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như thường lệ thì chúng ta trước khi nghe giảng thì chúng ta hãy tĩnh tâm 5 phút. Vậy xin mời quý Phật tử chúng ta hãy nhắm mắt lại để tĩnh tâm mô Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Thầy giảng cái hai câu kinh Pháp Cú là câu 38 và 39. Thầy lấy tựa đề của bài giảng hôm nay đó là năm lực, có nghĩa là năm sức mạnh để chúng ta tiến tu trên con đường giải thoát. Thì bài kệ ấy như sau: ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tín bị rúng động, trí tuệ không viên thành, tâm không đầy tràn dục, tâm không hận công phá, đoạn tiện tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Thì đây là bài kệ Đức Phật nói về cái phương pháp tu tập để trở thành một cái con người tỉnh giác và vượt mọi sự sợ hãi khổ đau. Cái bài kệ này có cái sự tích một vị trưởng lão tên là Chittahattha. Vì trường não này á, trước kia vốn là một con người nghèo, phải đi chăn bò thuê. Thì một hôm á, có một cái con bò lạc, cho nên ngài đi kiếm, thì đi kiếm rất là lâu, cuối cùng á, thì ngài tìm được cái con bò. Và khi tìm được con bò rồi thì ngài mệt, cho nên ngài mới tính tìm cái chỗ nghỉ ngơi, rửa mặt. Thì ngó quanh quất gần đấy có một cái ngôi tịnh xá của chư tăng. Thế là trưởng lão mới đi vào trong tịnh xá để xin nước uống. Thì khi vào xin nước uống thì thấy trong tịnh xá chư tăng á, thì chư tăng ai nấy đều khỏe mạnh và tươi tắn. Rồi nhìn thấy tinh xá lúc ấy là sau giờ ngọ, thì cơm của quý ngài ăn không hết á, ngài mới bày ra để cho chim muông nó ăn. Thì trưởng lão mới thấy vậy, mới hỏi chư tăng rằng đây là cơm ở đâu mà quý ngài có nhiều như vậy. Thì chư tăng nói là chư tăng đi khất thực tỳ bình, về thường ngày là ăn như vậy, ăn không hết thì bố thí cho chim ăn. Thì ngài mới nghĩ rằng đi tu vậy có bộ sướng hơn mình. Mình suốt ngày đi chăn bò mà ăn thì không đủ ăn. Cho nên ngài nghĩ rằng bây giờ ngài mới hỏi các chư tăng rằng như con vậy con có thể đi tu được không? Thì các chư tăng mới nói thì ai đi tu cũng được, cho nên ngài xin xuất gia. Và khi xuất gia ngài tu được một tháng á, thì ngài thấy rằng lúc đầu thì tu thì ăn uống thì cũng đầy đủ thiệt, nhưng mà sao mà cái quy luật nhà chùa nó khó quá, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng phải tụng kinh, học kinh, rồi phải đi kinh hành ngồi thiền. Ngài thấy ngài mệt quá, ngài nói cha, đi tu mà coi vậy mà cũng không sướng, thôi bây giờ ở nhà về chăn bò của bộ sướng hơn. Thế là ngài xin các trưởng lão ra chăn bò xuất, gọi là hoàn tục và đi chăn bò lại. Và khi ngài đi chăn bò một thời gian vài tháng rồi thì chăn bò thì lại nghèo khổ, không có cơm ăn, mà cơm lại thấy thiếu thốn, ăn không đủ ăn. Thế nói chà, coi vậy chứ tu mà sướng hơn. Cho nên ngài lại xin vô tu. Rồi xin vô tu thời gian lại thấy tu khổ quá, rồi là thôi coi bộ về nhà sướng hơn. Như thế cứ tiếp tục ngài ra và vào là 6 lần. Thì lúc ấy mỗi một lần như vậy ngài tu được chừng 1 tháng 2 tháng thì ngài lại sinh ra. Rồi ngài xuất cứ tu rồi xuất rồi tu như vậy 6 lần. Mà nguyên nhân ngài được ưu ái đặc biệt đó là bởi vì khi lần đầu tiên ngài xuất gia, ngài ra đời thì ngài có thường xuyên cúng dường chư tăng và thường xuyên đến chùa làm công quả, cho nên đường chư tăng mến. Thôi ông muốn tu rồi tu, muốn ra, cho nên chư tăng ưu đãi đặc biệt. Thì khi mà lần thứ 6 thì lúc này ông mới có vợ rồi. Thì lúc ấy cô vợ đang có mang thai. Rồi bữa đó ngài đi làm về thì người vợ mang thai cho nên mệt mỏi nằm ngủ, rồi không có cơm ăn nước uống. Ngài nói trời, có vợ thì tưởng rằng vợ nấu cơm cho ăn, ai ngờ đâu bây giờ mình có vợ rồi lại phải còn phải nuôi vợ nữa, mai mốt vợ đẻ con ra là còn phải nuôi con nữa. Thì ngài thấy như vậy ngài sợ quá, ngài nói rằng bây giờ thì chắc chắn là phải trốn tu thôi chứ còn không có hình cách gì khác hơn. Rồi ngài lại xin vô tu lần thứ 7. Thì khi ngài xin vô tu lần thứ 7 á, thì có một cái nhân duyên là được gặp Đức Phật, cho nên Đức Phật thuyết pháp và ngài chứng ngộ được sơ quả. Và từ đó rồi đi ngài tinh tấn tu tập, ngài chứng được quả La Hán. Thì trong khi chứng quả La Hán á, thì chư tăng mới bảo nhau rằng ủa sao cái ông Chitta Hatha này ông sao ông không về, ông xin về. Thì thường xuyên là cứ tu vài tháng là đòi về, mà lần này tu 1-2 năm rồi không thấy ông nhúc nhích gì hết. Thì mới hỏi trưởng lão, thì trưởng lão mới nói rằng từ nay ở đi thì trưởng lão không còn vướng mắc bởi những cái quyến rũ của trần gian nữa rồi. Thì khi ông nói vậy thì chư tăng cho rằng ông ta là tự xưng mình là người giác ngộ đại ngôn, đại vọng ngữ, cho nên mới trình đến Phật. Thì Phật xác chứng được bằng cái câu kệ hôm nay, câu kệ chúng ta vừa nghe. Thì đó là cái cuộc đời của ngài Chitta Hatha. Thì ngài sau nhiều lần ra vô và sau nhiều lần quan sát cuộc đời thì cái tâm của ngài mới gột rửa được hết những cái tham luyến của trần gian. Vậy thì cái câu chuyện của ngài tuy là không giúp ích cho chúng ta hiểu rõ hơn cái câu kinh Pháp Ô Cú, nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cái câu kinh Pháp Cú này Đức Phật ý muốn nói như thế nào. Câu thứ nhất là Đức Phật nói rằng ai tâm không an trú. Vậy thì tâm không an trú có nghĩa là tâm sao? Tức là tâm bất định, cái tâm phóng túng, cái tâm buông lung, tâm nghĩ vơ vẩn, hay gọi là cái tâm tạp niệm. Thì người nào mà không an trú là tâm bất định á, thì ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai mà người nào không biết chân diệu pháp, vậy thì chân diệu pháp ở đây có nghĩa là gì? chân diệu pháp ở đây tức là các pháp đưa đến cho chúng ta giác ngộ giải thoát, thì cái đó được gọi là chân diệu pháp. Thì cái diệu pháp ở đây chúng ta có thể nói tóm tắt đó là 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo thì bao gồm cái gì? Pháp thứ nhất là tứ niệm xứ, pháp thứ hai là tứ chánh cần, pháp thứ ba là tứ như ý túc. Không? Thì tứ niệm xứ tức là thân thọ tâm pháp, tức là cái pháp môn tu thiền đó, đó gọi là tứ niệm xứ, là bốn chỗ đặt cái niệm vào thân. Rồi thứ hai là tứ chánh cần. Tứ chánh cần ở đây là tứ bốn điều để tinh tấn. Điều thứ nhất là tinh tấn ngăn ngừa các điều ác đã phát sinh. Đó là một sự tinh tấn. Ví dụ như mình đang làm ác, bây giờ mình ngăn ngừa không, mình không làm ác nữa. Thì cái đó được gọi là tinh tấn thứ nhất. Rồi sự tinh tấn thứ hai, chánh cần thứ hai tức là tinh tấn ngăn ngừa các điều ác không cho phát sinh. Thì câu thứ nhất nó đã phát sinh rồi, bây giờ câu thứ hai á, cái gì nó chưa phát sinh thì mình đừng cho nó phát sinh thêm. Thì đó là cái điều thứ hai tinh tấn. Điều thứ ba là tinh tấn làm cho những điều thiện chưa phát sinh làm cho sinh, tức là cái những mình suy nghĩ cái gì làm cho những điều thiện nó không sinh đó, thì bây giờ mình làm cho nó sinh lên. Rồi cái tinh tấn thứ tư đó là tinh tấn làm cho tăng trưởng những cái điều thiện đang phát sinh nó thêm nhiều hơn nữa. Thì đây đó là gọi là tứ chánh cần. Thì còn cái pháp nữa đó là tứ như ý túc. Tứ như ý túc là tức là gồm có bốn pháp. Bốn pháp là dục như ý túc. Dục như ý túc ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình á, dục ở đây có nghĩa là mình mong muốn. Mình mong muốn cái điều gì mình cố làm cho nó được, thì cái đó gọi là dục như ý túc. Niệm như ý túc, tinh tấn như ý túc, rồi tư duy như ý túc. Thì đó là bốn pháp như ý túc. Rồi cái pháp kế tiếp đó là năm căn. Năm căn, năm căn có nghĩa là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Năm lực cũng vậy, tín, tấn, niệm, định lực. Bảy giác chi thì gồm có niệm giác chi, thập pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh nam giác chi, định và xả. Rồi cuối cùng là bát chánh đạo, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây thì thầy chỉ có giải thích các pháp, còn là khi nào có dịp thì chúng ta sẽ học sâu từng pháp một. Rồi cái câu kế tiếp là Đức Phật nói rằng tịnh tín bị rúng động. Cái tâm tịnh tín tức là tâm có đức tin vào Phật pháp, vào giáo lý Đức Phật, vào chư tăng, thì cái đó gọi là tâm tịnh tín. Trí tuệ không viên thành, thì trí tuệ ở đây là gì? Là người có cái trí tuệ phân tích được các pháp. Các pháp gì? Các pháp dục giới, các pháp sắc giới và các pháp vô giải thoát. Thôi, rồi qua cái câu kế là tâm không đầy tràn dục, thì dục ở đây là gì? Tâm không hạnh công phá. Thì cái câu thứ nhất là dục, câu thứ hai là hành, thì nó tương đương với cái chữ tham và chữ sân của chúng ta. Rồi đoạn tuyệt, tuyệt mọi thiện ác. Thiện ác ở đây á là muốn ám chỉ tới si. Cái người si tức là hay còn gọi là người vô minh á. Người si mê á, thì người còn vướng mắc vào ác và hoặc là thiện. Vậy thì người không si mê là người có trí tuệ giải thoát, thì tức là người đó là người không vướng vào thiện và ác nữa. Kẻ tỉnh không sợ hãi, tức là người tỉnh giác á, là người không còn bị những cái gì sợ hãi trên cuộc đời này. Thì đó là những cái pháp bài này chứa đựng rất là nhiều các pháp mà Đức Phật đề cập tới, cho nên thầy không thể giải thích hết được các pháp ấy. Thầy chỉ có đề cập hôm nay là cái năm lực thôi. Năm lực đó là tín, tấn, niệm, định lực. Thì nói về tâm thì tâm ác chúng ta cũng có quá nhiều, mà tâm thiện cũng như cái các pháp mà để chúng ta triển khai tu tập á, để đi đến giải thoát á, cũng nhiều. Cho nên rằng á, tâm ác bao nhiêu thì tâm tu tập chúng ta phải có bấy nhiêu để đoạn trừ tất cả các pháp ác. Cho nên thì chúng ta nghe giảng thì nghe từ từ, không thể nào nghe được hết. Thì hôm nay thầy xin trình bày năm lực, đó là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Thì đây là năm cái lực để giúp cho chúng ta đi đến cái con đường giải thoát. Cái người có tỉnh giác, như Đức Phật nói rằng kẻ tỉnh không sợ hãi. Người có tỉnh giác là người tu trọn vẹn 37 pháp trợ đạo Bồ Đề. Thì hôm nay chúng ta chỉ cần tu 5 pháp thôi, đó, 5 trong 37 pháp đó, nó gọi là năm lực. Thì chúng ta cũng được xem là cái người có tỉnh giác. Còn nếu mà chúng ta trong 37 phẩm trợ đạo mà chúng ta pháp môn nào chúng ta cũng chưa tu, thì lúc ấy chúng ta được gọi là hoàn toàn là người mê, thấy không? Thì bây giờ cái pháp thứ nhất là cái pháp tịnh tín. Đó. Thì vậy thì tịnh tín là gì? Lòng tịnh tín là cái chữ lòng tin vào đạo Phật. Ngược lại cái lòng tin đó là bất tín, là không có tin, hay gọi là nghi, hay còn gọi là nghi ngờ. Thì cái chữ tín đây á là thiện pháp. Còn cái bất tín hay là nghi á được gọi là ác pháp. Nhưng mà cái tin của đạo Phật thì tin như thế nào? Thì chữ tin ở trong đạo Phật á đề cập ở trong năm căn, năm lực, rồi trong 10 thiện pháp, ở trong di thức thì có 10 thiện pháp. Thì cái lòng tin ở đây á, trước hết á, đối với một người chưa biết đạo, người mới biết Phật pháp, thì Đức Phật chỉ đòi hỏi chúng ta có một lòng tin như thế này. Đài này á là trích ở trong bài kinh Đức Phật dạy ở trong kinh Tăng Chi. Thì Đức Phật dạy như thế này: và này gia chủ, thế nào là đầy đủ lòng tin? Ở đây này gia chủ, vị thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Vị này là Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, hạnh đức, trí đức đầy đủ, thiện thệ, hiểu biết thế gian, bậc vô thường, bậc đánh xe điều ngự những ai đáng được điều ngự, bậc thầy chư thiên và loài người, Phật Thế Tôn, này gia chủ, đây gọi là đầy đủ lòng tin. Người có đầy đủ lòng tin là người tin vào Đức Phật là bậc giác ngộ tối thượng, là bậc có nhiều cái trí đức và hạnh đức, là bậc được chư thiên và loài người cung kính. Thì nói chung khi chúng ta cung kính và tin tưởng vào cái Đức Phật thì như vậy chúng ta đã bước đầu vào có là người có lòng tin. À, nói nôm na ngày hôm nay, chúng ta người bình dân chúng ta thường thường là tin trời tin Phật, rồi hàng đêm thắp nhang khấn vái xin cầu Phật gia hộ, không? Mạnh khỏe an lành, thì đây gọi là cái người bước đầu có lòng tin. Rồi bước thứ hai chúng ta đi đến có lòng tin là như thế nào? Là người có lòng tịnh tín bất động đối với Phật pháp và tăng. Lòng tịnh tín bất động là sao? Là chúng ta nương tựa vào Đức Phật, nương tựa vào giáo lý để tu tập, và nương tựa vào chúng tăng để mà học hỏi, để mà nghe pháp. Thì như vậy đó gọi là lòng tịnh tín bất động đối với Tam Bảo. Người có lòng tịnh tín bất động có nghĩa là người ấy suốt trong cuộc đời không bao giờ thay đổi cái lòng tin này. Thì chúng ta tuy là Phật tử nhưng mà chúng ta rất khó tu cái pháp môn mà lòng tịnh tín bất động này. Thì nhiều khi chúng ta cũng muốn nhưng mà hoàn cảnh nó không có cho. Thầy nói ví dụ như rất có nhiều người á, nó bị trở ngại duyên là khi mà nếu mà còn tuổi trẻ đó, thì khi mà chúng ta mà có cũng có nhiều cái người Phật tử cũng vậy, không? Các em sinh hoạt gia đình Phật tử, đi đến chùa học kinh học Huệ kệ rồi tụng kinh niệm Phật, nhưng mà đến khi lớn lên cái là có một cái cô người yêu, cô đó lại là người Chúa, rồi bên đó người ta bên đạo Chúa người ta nói không theo đạo Chúa thì họ không có gả con gái, cho nên cuối cùng cũng phải theo đạo Chúa để mà được vợ. Thì cái đó được gọi là cái lòng tịnh tín của chúng ta có nhưng mà không có được bất động. Rồi cái trường hợp này khó hơn, trường hợp đó là dễ nhưng mà lại chúng ta lại không vượt qua được, thì như vậy người đó chưa được gọi là người có lòng tịnh tín bất động. Còn cái trường hợp này khó hơn, nó đòi hỏi chúng ta có lòng tịnh tín bất động hay không đó. Thầy nói ví dụ như ngày xưa chúng ta thường thường á, là người Việt Nam chúng ta có một cái đạo bình thường đó là đạo ông bà. Nhưng mà đến khi mà gặp cái cuộc khó khăn nào đó, không? Rồi lại phải theo đạo Chúa chẳng hạn, thì theo đạo để mà dễ sống, thì cái đó là gọi là không có lòng tịnh tín bất động. Chẳng hạn như có một số người Phật tử ở Việt Nam thì đi chùa, nhưng mà khi vượt biên qua bên đảo á, cái vì người ta mới nói rằng thôi bây giờ anh theo đạo đi, tôi mới giúp đỡ anh làm giấy tờ cho anh vào Mỹ, thế là người ta theo đạo. Cái đó là cái mà người Phật tử không có lòng tịnh tín bất động. Rồi trường hợp này lại còn khó hơn nữa, như cái trường hợp bên nước Campuchia. Thì khi mà Bôn Bốt In Sari lên nắm quyền á, thì Bôn Bốt mới ra một cái lệnh là bây giờ tất cả các nhà tu phải cởi áo nhà tu hoàn tục, ai không hoàn tục thì bị chém đầu. Thì có một số vị chấp nhận chém đầu chứ không có chấp nhận hoàn tục. Nhưng mà có một số vị thì đại đa số là hoàn tục hết. Thì cái trường hợp đó là ngay cả cái chuyện nhà tu chứ không nói cái chuyện Phật tử nữa. Nhưng mà trường hợp này rất là khó. Đó, mà cũng khó mà chúng ta được cái lòng tịnh tín bất động. Thấy chưa? Mà ai mà cái pháp môn á, cái pháp môn chữ tín này đừng có xem thường. Chỉ cần có lòng tịnh tín bất động là chúng ta gần chứng quả thánh. Và người nào có lòng tịnh tín bất động thì các chư Phật, chư Thánh Tăng, chư Bồ Tát sẽ đến tìm người đó để chỉ đạo cho chúng ta tu tập. Cho nên đừng có tưởng rằng lòng tin là không có phải vào đạo đâu. Cái vào đạo là cái rất là cái quan trọng. Thì vì vậy mà trong kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật mới nói rằng tin là gốc của đạo, là mẹ sanh ra các công đức, là như vậy. Thì ngay như thầy ở đây á, thì trong tâm á, thầy tu hành lâu năm á, thầy biết chắc rằng á, là mình không bao giờ mình rời bỏ được Tam Bảo. Nhưng mà có những cái hoàn cảnh như cái trường hợp Bôn Bốt Sa Ri mà nó đặt cái trường hợp một là sống hai là chết, lúc đó chưa chắc mình giữ vững được cái đạo. Thành ra cái lòng tịnh tín mình có nhưng mà bất động thì không, chưa chắc, cái chuyện đó thì chưa chắc được. Mà cái người mà có lòng tịnh tín bất động á, được gọi là biết chắc cái tâm mình bất động rồi á, thì người đó coi như là người đó gọi là nhập vào dòng thánh rồi. Đó. Thành ra chúng ta tu ngày hôm nay cũng vậy, học kinh cho nhiều, tu tập cho nhiều rồi tới một ngày nào đó chúng ta mới từ từ tăng trưởng và mới có cái lòng tịnh tín bất động được. Chứ còn bây giờ chúng ta thì chưa chắc đâu. Cũng có nhiều người thì viết sách quảng bá đạo Phật lắm, rồi tới một cái hoàn cảnh nào đó cái đưa đẩy cái họ lại mê theo chuyện khác rồi. Cho nên người nào có cái tịnh tín ở đây là gì? Tịnh tín nó rất là quan trọng, là do mình tu tập nhiều đời, mình tu học nhiều pháp thì cái lòng tịnh tín của mình nó mới tăng trưởng. Thì đằng ngày đầu tiên chúng ta bước đi đến chùa thì do cái gì? Cũng do lòng tin nó hướng dẫn chúng ta. Chúng ta mà không có lòng tin thì chúng ta không có đời nào đi đến chùa đâu. Nhờ cái lòng tin nó hướng dẫn chúng ta cho nên là chúng ta cảm thấy rằng hôm nay mình thích đi chùa. Mà lòng tin đó là gì? Là cái lòng đó nó được huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp ra ngày hôm nay. Rồi cũng như là thường thường mấy thầy đi tu là đi tu từ nhỏ. Thì từ nhỏ có biết cuộc đời là khổ là gì đâu, mà có biết cuộc đời là đáng chán gì đâu, mà không biết gì hết. Nhưng mà tự nhiên mấy thầy thích đi tu. Thế thôi, đơn giản. Hỏi sao đi tu, hồi nhỏ làm sao thấy đi tu. Nhỏ thì cái chuyện chắc chắn là cái chuyện không phải thất tình rồi, đúng không? Mười mấy tuổi sao biết thất tình mà thất tình. Nhưng mà hỏi sao đi tu, nó chả có lý do gì hết á. Tại tôi thích đi tu là tôi đi tu. Mình cảm thấy chùa mình thích, mình mến rồi mình đi tu. Cũng như quý Phật tử ở đây cũng vậy. Mình lớn rồi á, thì có người á, chúng ta lớn thì có nhiều lý do chúng ta đi chùa. Thứ nhất là cuộc đời nó khổ quá, đúng không? Tìm đến cảnh chùa để được yên tĩnh, cho được đỡ buồn. Đó là một lý do đi chùa. Lý do thứ hai đi chùa là sao? Là mình cảm thấy rằng cuộc đời nó lường gạt, nó giả dối, thì thôi tìm đến chùa để mà được nhẹ nhàng, để bớt khổ một tí. Rồi cái lý do thứ ba người đi chùa là khi chúng ta đi chùa là chúng ta tin tưởng rằng Đức Phật sẽ gia hộ. Thì cái đó là có nhiều lý do lắm. Mà lý do gì đi nữa mà khiến cho chúng ta mà tin tưởng được á, thì cái đó được gọi là tốt. Ê, thầy nói ví dụ như bây giờ chúng ta biết học kinh học kệ đó, phải không? Biết nghe pháp đó, rồi biết tu á, nhưng mà chưa chắc lòng tịnh tín chúng ta mà tốt đâu. Tới một ngày nào đó cái tự nhiên chúng ta bỏ chùa. À, có nhiều người á thì tu 1 năm 2 năm 3 năm rồi xong rồi tới năm thứ tư á bỏ luôn, phải không? Có nhiều người á thì tu được 5-10 năm rồi cũng bỏ. À, rồi có người á thì lúc đầu á thì sùng bái đạo lắm, nhưng mà khi vô chùa rồi thấy toàn là những chuyện đáng chán, cái đáng chê không à, thôi rồi cũng bỏ. Thì cái đó là cái gì? Thầy không nói Phật tử đâu, ngay cả chư tăng cũng vậy. Chư tăng á thích đi chùa, thích đi tu. Có vị á đi tu được 5-10 năm, có vị đi tu được 20 năm, có vị đi tu 30 năm rồi cũng xảy ra. Thì tại sao được cái đó gọi là ra? Mình tu rồi mình sao mà ra? Đó là tại vì cái lòng tin của chúng ta nó không được bất động, cho nên nó rung động. Hôm nay thì còn lòng tin thì còn tu, ngày mai á hết lòng tin rồi thì cái sự rung động của chúng ta nó lại thích cái khác, rồi lúc đó bỏ tu. Thì cái đó thì chúng ta nên hiểu như thế này: người đi tu được nhiều ít, người đi chùa được nhiều ít, người mà ăn chay tụng kinh niệm Phật được nhiều ít, thì đó là do phước của chúng ta kiếp trước. Thầy nói ví dụ một cách đơn giản là như thế này: nếu chúng ta hồi nhỏ sanh ra được cha mẹ nuôi cho ăn học thì chúng ta mới có trớn học lên. Còn mà cha còn nhỏ mà chúng ta cha mẹ không cho ăn học á, thì lớn rồi chúng ta mới học á, khó lắm, khó học lắm. Học không vô đâu. Thấy không? Đó là gì? Đó là nhân và quả. Nhân hồi nhỏ chúng ta có học thì chúng ta lớn lên chúng ta mới dễ học. Không nói gì hết, bây giờ Phật tử hồi trẻ ai cũng đi học, nghĩ khi mà lấy chồng rồi lo cho chồng cho con rồi thì cũng nghĩ 5-10 năm. Bây giờ thầy đố Phật tử nào mà đi học mà vô? Học không vô đâu. Là tại sao? Bởi vì mình ngưng học, cái đầu óc nó không có còn quen thuộc cái học nữa, cho nên bây giờ học lại rất là khó. Thì cái đó là gọi là do nhân mà nó nảy sinh ra cái quả này như vậy. Thì cái sự tu hành của chúng ta cũng vậy. Chúng ta, cái tình tín của chúng ta nó tăng trưởng chừng nào thì chúng ta tu tinh tấn chừng đó. Nhưng mà đến khi mà chúng ta mà nó gọi là hết cái nghiệp tu rồi đó, cái phước tu nó hết rồi đó, thì chúng ta lại lúc đó cái tâm của chúng ta nó bị lay động, lay động bởi vì những cái nghiệp khác nó chen vào, lay động rồi chúng ta có đủ lý do để chúng ta không có tu nữa. Thành ra cái sự tu tập của chúng ta nhiều hay ít, lâu hay mau là cái nguyên nhân đó, kiếp trước của chúng ta đã có gieo trồng chưa. Nếu chúng ta gieo trồng rồi thì kiếp này cái lòng tịnh tín của chúng ta nó mạnh, tu tập nó dễ. Còn kiếp trước mà chúng ta không tu á, thì kiếp này chúng ta khó tu lắm. Tu cũng được chút chút à, không có nhiều. Vì vậy mà cái lòng tịnh tín này rất là quan trọng. Mình chỉ cần xem cái lòng mình không á, mình biết rằng kiếp trước mình tu nhiều hay tu ít. Chỉ xem lòng mình thôi. Mình tin tưởng vào Phật, tin tưởng vào Pháp, tin tưởng vào Tăng là bao nhiêu. Có nhiều người, thí dụ như có nhiều người quê, họ không có học, họ không có nghe kinh, họ chỉ nghe tới Đức Phật thôi, họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Nhưng mà có nhiều người họ nói thà chết chứ họ không có bỏ đạo. Còn chúng ta hôm nay chưa chắc, không dám. Thành ra cái lòng mà tin đạo á, nó cộng từ kiếp trước cho đến kiếp này. Nhưng mà nói thì nói, kiếp này chúng ta mà tinh tấn tu á, thì nó tăng được hơn lên. Ví dụ như ta mà tôi cứ tu tài tử, tu lai rai, không tới đâu tu tới đó, không có siêng năng á, thì ví dụ như cái nghiệp của chúng ta tu kiếp này được 3 năm, thì nếu mà chúng ta siêng năng thì nó nhơn lên được 9 năm. Đó. Rồi nó cũng rớt, nhưng mà nó đi được một cái giai đoạn nhanh như vậy. Cho nên cái sự tinh tấn nó cũng quan trọng. Cái lòng tịnh tín của chúng ta, vì vậy mà Đức Phật nói rằng khi mà chúng ta tăng trưởng được cái tuệ, tức là chúng ta có văn tuệ đó, ai mà nghe giảng được nhiều á, mà tiếp thu được nhiều giáo lý á, thì cái văn tuệ chúng ta tăng trưởng, tức là cái lòng tịnh tín của chúng ta tăng lên thì cái sự tu của chúng ta nó bền hơn. Còn những người mà đi chùa mà không được nghe giảng á, tức là không có văn tuệ á, thì cái tịnh tín đó là do cái phước báu của kiếp trước nó khiến cho họ còn lòng tin, họ tu lai rai, họ tu từ từ thôi, nhưng mà nó theo cái nghiệp rồi họ cũng bỏ quên, có người bỏ quên. Còn chúng ta mà huân tập bằng văn tuệ rồi thì chúng ta cái lòng tịnh tín của chúng ta nó bền hơn, nó lâu hơn. Đó. Nhiều khi chúng ta có bỏ chùa đi nữa thì chúng ta cũng nuối tiếc và cũng nhớ nhung và cũng mong rằng một ngày nào đó mình sẽ đi chùa lại, tu tập lại. Thành ra chúng ta mà có nghe giảng, tức là chúng ta tăng trưởng cái tuệ của chúng ta đi. Mà tuệ tăng trưởng tức là lòng tịnh tín của chúng ta nó tăng trưởng. Rồi, vậy thì cái điều kiện kết đầu tiên đó, Đức Phật dạy rằng chỉ cần tin tưởng Phật thôi. Còn chúng ta dân gian thì người ta bao gồm luôn cả trời. Chứ còn đối với Phật thì Đức Phật đó chỉ cần nương tựa tin tưởng vào Phật và lạy Phật, kính Phật thôi, đó là rất là nhiều cái phước đức rồi. Đó là cái yêu cầu tịnh tín thứ nhất. Yêu cầu tịnh tín thứ hai là chúng ta tăng lên, tức là nương tựa vào Tam Bảo. Tức là cái lòng kính Phật là vẫn có, và cái lòng học Pháp vẫn có. Kính Phật chứ học Pháp chứ không phải là kính Pháp. Phải không? Có nhiều người á thì quá tôn trọng vào Pháp, rồi kính Pháp có nghĩa là đi thỉnh được cái cuốn kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, thỉnh xong rồi về để trên cái bàn thờ đó, thấy không? Đóng tủ kiếm lại, khóa kỹ để đó, xong. Thì như vậy cái đó gọi là kính quá rồi, kính nhi viễn chi, đức kính mà xa rồi thì như vậy không có tốt. Cái người kính Pháp hay là trọng Pháp thì chúng ta phải là người học Pháp và tu Pháp và hành theo Pháp mới gọi là kính Pháp. Còn cái kia là chúng ta mua bỏ kho cất đi chứ không phải là kính, không phải là tôn trọng. Thành ra khi mà cái người biết tôn trọng Pháp, tức là biết học Pháp, biết tôn trọng Pháp, tức là người biết kính Pháp, thì đó gọi là đầy đủ lòng tin về Pháp. Còn đầy đủ lòng tin về Tăng là sao? Đầy đủ lòng tin về Tăng là chúng ta nương tựa vào Tăng, đến gần chư tăng, rồi học hỏi những điều hay của chư tăng. Mà xin thưa rằng chúng tôi, chư tăng chúng tôi cũng có những vị mà hầu hết các vị đều là phàm tăng, cho nên là cũng có cái hay cái dở. Vậy thì gần chư tăng thì cái gì hay thì học, cái gì dở thì bỏ đi. Nhưng mà ngược lại, Phật tử đi đến chùa gần chư tăng á, cái gì dở thì nhớ lấy, còn cái gì hay á thì thôi lơ đi. Cái điều đó cho nên là như vậy, cái sự kính tăng của chúng ta nó không có đúng. À, nhớ lấy rồi xong rồi đi nói người này người kia rồi từ từ á, từ cái lông con vịt nó biến thành á, là một đàn vịt ở giữa đồng. Thì cái đó là cái mà mang tội đó. Khi mà chúng ta đến chư tăng là Đức Phật nói rằng á, đến gần chư tăng là để học hỏi. Rồi cái bệnh của Phật tử là như thế này. Kính tăng thì kính lắm, nhưng mà đến chư tăng xong rồi á, không biết nói gì, không biết hỏi gì hết, không? Một là đến một chút xíu xong về, không? Đến rồi hai là đến cúng dường chư tăng một tí xíu này đó, rồi về, hỏi sao về sớm vậy, dạ con về chứ không thôi sợ người ta nói. Đến chư tăng để học hỏi, mà mình cứ sợ người ta nói thì làm sao? Có nhiều người tế nhị lắm, những người gọi là gì, người ta sợ tiếng đời người ta nói thế này, nói thế kia. Nhưng mà chúng ta hôm nay thì chúng ta cần phải hiểu cái điều nào đúng, điều nào sai. Đến chư tăng thì chư tăng nào cũng có cái hay để mình học hết. Mà có người có duyên với vị, mình có duyên với vị đó thì mình cứ đến học nhiều. Mình không có duyên với vị đó thì mình học ít. Thế thôi. À, còn cái chuyện cúng dường chư tăng thì đúng rồi, không có sai. Không? Mà đến chư tăng cúng dường mà không hỏi Phật Pháp thì là sai. Rồi nói tới chuyện cúng dường nên tiện đây thầy định nói mấy lần nhưng mà thầy không nói, bây giờ nói luôn. Ai quý Phật tử ở đây thường thường nghe Pháp xong rồi phát tâm cúng dường, rồi có người là vận động tiền cúng dường chư tăng. Cúng dường như vậy là sai. Bây giờ cúng dường như thế nào mới đúng? Bây giờ nếu vậy sai vậy thôi khỏi cúng dường. Phải không? Khỏi cúng dường cũng là sai luôn. Mà cúng dường như vậy cũng là sai luôn. Vậy thì như thế nào mới đúng? Bất cứ chuyện gì, nhân tiện đây thầy mới nói, bất cứ chuyện gì về sau mình muốn cúng dường đúng á, là mình cúng dường trước. Chứ không phải nghe giảng xong rồi đem tiền lên cúng thầy. Cúng thầy cái đó là gì? Trả lương cho thầy. Nãy giờ thầy nói mỏi miệng rồi, bây giờ con trả tiền cho thầy để mà trả công cho thầy. Đức Phật cũng không có làm như vậy. Ngày xưa Đức Phật đó, có một cái ông ngoại đạo, ông nói rằng Đức Phật là người ăn không ngồi rồi, không có chịu đi làm. Thì Đức Phật nói là Đức Phật cũng là người đi làm, hỏi làm gì? Tôi làm ở trong, tôi đào luyện cái tâm của chúng tôi khỏi tham, khỏi sân, khỏi si. Tôi đào luyện cái lòng của tôi là trở thành một con người mẫu mực, đứng đắn. Cái ông nghe nói ông kính phục quá, cái ông xin Phật là xin cúng dường cơm. Đầu tiên là Đức Phật bê bình bát đi xin. Ông nói ông là xin gì? Sức khỏe mạnh về ông phải tự làm lấy ăn chứ ai mà người ta làm mệt muốn chết rồi, bây giờ ai mà làm cho ông để ông ngồi, ông cứ cầm bát ông đi xin ăn vậy. Rồi Đức Phật mới nói rằng ta cũng làm chứ không phải không có làm. Thì ông kia mới hỏi là làm gì, thấy không? Đức Phật trả lời là ta làm, là ta làm trong nội tâm của ta. Ta đào luyện cái tâm mà chúng ta trở thành con người đàng hoàng, trở thành con người không tham, không sân, không si, trở thành một con người có đầy đủ tình thương đối với nhân loại, trở thành một con người á là giúp đỡ mọi người, thương yêu đùm bọc, dạy dỗ con người. Thì ông nhà nông này ông mới kính lễ, ông nói xin vậy thôi, bây giờ con xin cúng dường Đức Phật một bữa cơm chay. Đức Phật nói không, giờ không có. Đức Phật không phải vì nói pháp mà để kiếm miếng cơm đó. Cho nên á, khi mà nghe pháp xong mà đem tiền lên cúng dường thầy đó là sai. Kỳ trước á, quý Phật tử cũng có một cái chuyện là Phật tử kêu gọi mọi người đem tiền cúng trong ngay cái lúc mà giảng pháp á, rồi quý thầy ở đây á rầy la cản không cho đó, rồi cô Tí Hải cũng la như vậy là sai không cho đó, thì đó là đúng. Là bởi vì nghe giảng pháp, quý thầy giảng không có phải là quý thầy làm thầy giáo ở ngoài giảng để mà lấy tiền trả là thù lao, thấy không? Chúng ta nghe pháp là để chúng ta tăng trưởng trí tuệ tu tập.
Còn cúng dường thì đợi lúc khác cúng dường. Cầu an cầu siêu cũng vậy. Quý chư tăng mời thỉnh chư tăng đến nhà cầu an cầu siêu thì đừng có cúng dường ngay lúc đó. Cúng dường ngay lúc đó là tại vì quý thầy nể, quý thầy cầm thôi. Chứ nếu mà Phật tử mà ai mà cúng dường ngay lúc đó là sai. Còn mình cúng dường thì mình phải lựa cái lúc không có lo, sau khi làm cái đó rồi đừng có cúng, phải đợi ngày hôm sau mình đem lên mình cúng. Mình có muốn trả lễ thì ngày hôm sau đem cúng, mà trả lễ như vậy nó cũng không đúng. Mà đúng nhất là sao? Là mình cúng dường trước khi mình muốn xin cái gì. Đó. Thì tại sao vậy? Đức Phật cũng nói rằng như vậy đó. Khi chúng ta muốn có phước á, thì chúng ta phải cho tiền trước, thì cái phước nó mới có sau, rồi lúc đó ta mới hồi hướng phước báo, phải không? Thì nó mới đúng lý chứ. Thì đầu tiên là có nhân nó mới có quả chứ. Cho nên nó khi mà bất cứ chuyện gì ta muốn hồi hướng phước báo cho ai á, cầu an cầu siêu gì cho ai á, thì ta phải làm phước trước, rồi ta mới có cái phước đó, ta mới hồi hướng được. Thì cúng dường cũng vậy, ta muốn cái gì, có cái gì thì ta phải cúng dường trước, xong rồi ta mới xin cái gì thì xin, rồi ta mới hồi hướng cái gì thì hồi hướng. Chứ Đức Phật đó thì khuyên chúng ta là cúng dường chư tăng này, Đức Phật cúng dường chư tăng, rồi chư tăng cũng phải có bổn phận cúng dường những vị khác, phải không? Tức là cứ cúng dường, cái tâm cúng dường là một cái tâm rất là tốt, nhưng mà cúng dường không biết cách đó thì cúng dường sai. Nên nó nhiều thầy á, có thầy thì nể không có nói, nhưng mà có thầy á thì thẳng tánh hơn, phải không? Quạt vô thẳng ngay trước mặt mình là mình buồn, đại khái là như vậy. Nhưng mà hôm nay á thì thầy nói rõ để cho Phật tử biết như vậy, phải không? Tức là mình khi mà trước khi nghe giảng mình muốn cúng dường thầy đó, mua trước khi nghe giảng mình cứ đem lên bàn mình cúng dường xong rồi xuống nghe giảng xong, không có ai chê trách gì hết, không có lỗi gì hết, phải không? Mà sau khi mà giảng rồi mà đem tiền lên cúng là đó là cái đại lỗi. Bởi vì giống như là mình trả công, mặc dù cái tâm mình không có ý như vậy, nhưng mà cần nên né đi, phải không? Cúng dường như vậy nên né đi, đừng có phạm vào cái điều đó nữa. Thì đó là thầy nói về cái vấn đề mà cái lòng tịnh tín đó. Khi mà chúng ta có cái điều thứ hai là tịnh tín đối Phật, tịnh tín đối với Pháp và tịnh tín đối với Tăng. Thì đối với Tăng thì chúng ta thật tình cung kính, thật tình mà đến chư Tăng để học hỏi, phải không? Thì đến chư Tăng để cúng dường và đến chư Tăng để học hỏi. Nhưng mà tốt nhất khi đến chúng Tăng á thì chúng ta nên học hỏi. Thì học có hai cách học. Một là hỏi để mà học. Hai á là đến gần thầy á để mà học những cái mà cái hạnh của thầy đó. Mỗi thầy có một hạnh. Mình thích thầy nào có hạnh nào thì mình đến gần mình học hỏi đó. Thì tu chúng ta đó, còn nhiều người tu mỗi người có một hạnh, chúng ta mà khó mà trọn vẹn lắm. Nhưng mà chúng ta đến gần để học hỏi thì cho nên vì mới gọi là gì? Chúng ta gọi là thứ nhất là thân giáo và thứ hai là khẩu giáo. Chúng ta hỏi là để học cái khẩu giáo. Mà chúng ta không hỏi thì chúng ta học cái hạnh đó, đó là thân giáo. Thì ngày hôm nay á thì thầy muốn khuyên rằng Phật tử á, khi nào cần thì cứ đến chư Tăng mà học và hỏi đó. Còn đến á, mà cứ sợ á, thì cũng không có nên. Bởi vì á, khi mà cái tâm mình nó nghiêm chỉnh đàng hoàng rồi thì mình chẳng có gì sợ, biết không? Đến chư Tăng thì có gì đâu mà sợ. Cứ sợ tiếng tâm này, sợ này. Mà thực ra thì ngoài đời đó, thì thầy cũng biết Phật tử rất là sợ tiếng tâm. Nhiều khi cái chuyện mà không có ra gì rồi nó làm cho nó làm cho cuộc đời nó cũng khổ lắm đó. Nhưng mà chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta phải nên cẩn thận. Thì thầy xin thưa rằng á, Phật tử nào đến gần chùa thì lại phải càng cẩn thận cái miệng, coi chừng nó bị nghiệp báo và bị tổn phước đức. Bởi vì nói đúng cho chư Tăng thì không sao, mà nói không đúng về vấn đề đó mà người ta hiểu sai lầm đó, là tội mình gánh hết. Đó. Mà đạo Phật đó thì nó có cái nhân quả kỳ cục lắm. Cúng chùa một đồng thì nó sinh ra 1.000 quả, 1.000.000 quả. Vậy thì nói sai cho nhà chùa một lần đó thì mình phải gánh lần 1.000 lần mà 1.000.000 lần. Thì nhân lớn thì quả lớn, đó nó như vậy. Cho nên càng cẩn thận, chúng ta càng ít nói càng tốt. Mà cái gì mắt thấy tai nghe nói, còn cái gì chưa nghe mới nghe người khác nói cho tim mình.